Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Ngọc Hà xin kính chào tái ngộ đến quý vị thính giả trong chương trình Cổ nhạc Việt Nam tại Úc. Kính thưa quý vị, mấy tuần qua Ngọc Hà đã gửi đến quý vị vở tuồng cải lương Tướng cướp Bạch Hải Đường phần 1 cho tới phần 4. Hôm nay Ngọc Hà xin tiếp tục gửi đến quý vị phần 5. Hà xin tóm tắt diễn biến của phần 4. Sau khi Nhung viết thư tố cáo rằng Minh Chính là tướng cướp Bạch Hải Đường rồi bỏ trốn theo nhân tình là Hai Can, vợ chồng của Bằng nhận được tin vội vã tới nhà Minh. Nhưng ngoài tình bạn, Bằng phải chấp hành nhiệm vụ bắt Minh. Xót thương cho hoàn cảnh của Minh, vợ bỏ đi, đứa con gái chưa đầy 1 tuổi, nên vợ chồng Bằng đã nhận nuôi con của Minh là bé Thu để cho Minh an lòng thọ án. Kính thưa quý vị, vở tuồng này ngày xưa đã lấy biết bao nhiêu nước mắt của khán giả qua tài diễn xuất của nghệ sĩ Hùng Cường. Nay dựng lại vai Minh tướng cướp Bạch Hải Đường do nam nghệ sĩ Quang Châu, với giọng ca ngọt ngào đầy truyền cảm, anh cũng đã lấy đi biết bao nhiêu nước mắt của quý vị khán giả trong đêm diễn ngày 11 tháng 3. Còn với vai diễn của Ngọc Hà, vai Nhung vợ của tướng cướp Bạch Hải Đường, vai này là loại vai đào độc mùi. Màn đầu Ngọc Hà đã gây náo động khán phòng cùng với Bầu Trung khi đôi co tranh cãi về việc chính Bầu Trung đã thấy Nhung đánh cắp chiếc nhẫn hột xoàn của Liên. Xin nói thêm về Nguyên Hồ, em là học viên của trường sân khấu và điện ảnh nên không khó cho Nguyên Hồ vào vai Bầu Trung, rất tròn vai, rất duyên dáng và rất được khán giả ái mộ. Và giờ đây Ngọc Hà xin mời quý vị thưởng thức phần 5 vở tuồng cải lương Tướng cướp Bạch Hải Đường của soạn giả Nguyễn Quỳnh, phần viết thêm bài ca soạn giả Trúc Quân. Phân cảnh này với sự trình bày của Ngọc Hà trong vai Nhung, Cẩm Tú trong vai Liên và Bích Ly trong vai Thu. Thời gian khoảng 10 giờ sáng, Thu đang ngồi đọc truyện và khóc thút thít thì Liên bước ra. Thời gian vẫn lặng lẽ trôi chạy mãi. 18 năm qua, 18 năm biết bao là vật đổi sao dời, nhưng niềm uất hận không phôi pha cùng tuế nguyệt. 18 năm sau,
con gái của má đang đọc chuyện gì mà cảm động rơi nước mắt đến nỗi hết hộp giấy của má vậy?
Má ghét anh Lộc ghê gì đó khi không tặng mấy quyển tiểu thuyết làm cho con phải tốn hao nước mắt hả?
Chứ không phải tại con quá nhạy cảm nên dễ thương dây khóc mướn hay sao? Sao lại đổ thừa tại anh Lộc? Đâu có chuyện của quyển tiểu thuyết đó như thế nào, con hãy kể cho má nghe coi.
Má ơi, đây là quyển tiểu thuyết hiện đại tình cảm tâm lý Lâm Ly Bi Đát, hay và hấp dẫn vô cùng.
Lâm Ly Bi Đát hấp dẫn vô cùng, nhưng cốt truyện đó là tựa gì vậy con?
Dạ, Y Tặc Hải Đường Hồng.
Y Tặc Hải Đường Hồng. Dạ, nhưng cốt truyện đó ra sao? Thù, con hãy kể cho má nghe.
Dạ, nhưng mà nghe kể thì làm sao mà hay được bằng đọc hả má? Mà thôi, để chiều ý má, con sẽ kể cho má nghe. Ở một tỉnh xa kia, còn thêm ngoại tình quên cả đạo.
đây là cái lẽ thường tình của nhân loại. Do đó mới có cái câu á, bần cùng sanh đạo tặc, con có biết không? Nên đối với má, cái quyển tiểu thuyết này á, không có cái gì là hấp dẫn hết trơn á.
Hấp dẫn chứ má, vì nó kích thích tánh tò mò của độc giả. Trong đó có con gái của má nè, bởi vậy con muốn biết giữa ao bùn lại thanh khí hương thơm. Hoa nào vậy má?
Thì hoa sen chứ hoa nào.
À ha, hèn chi.
À Thu à.
Dạ.
Khi nào bãi trường vậy hả con?
Dạ còn vài tuần nữa. Mà mất kỳ quá
à. Kỳ là kỳ sao?
Con đang đi học à, tự nhiên cái má bắt con phải nghỉ học, trong khi chỉ còn có vài tuần nữa là bãi trường rồi.
Thì con gái có chồng thì phải nghỉ học chứ sao con.
Thôi nhưng mà kỳ quá à, con không có chịu vậy đâu.
Thu à, con gái lớn rồi, ba má sẽ lo bề gia thất cho con. Hơn nữa ở chỗ này nè, rất xứng đáng để cho con trao thân gửi phận. Ủa sao hôm rày má không thấy thằng Lộc đến thăm con vậy cả?
Tại má không thấy chứ, ngày nào mà anh không đến. Cái con người gì mà lì muốn chết hả? Con đuổi hoài mà nhất định không có chịu về.
Chứ không phải văn mặt nó dài ba bữa thì cái mặt cô bí xị hả?
Ồ, má kỳ quá à, cứ chọc con hoài à. Ủa mà ba đâu rồi hả má?
Ba con đi ăn cơm khách rồi. Chà, làm bộ đánh trong lãng sang chuyện khác liền.
Đâu có đâu.
À Thu à.
Dạ.
Chiều nay ba con về sẽ đưa hai má con mình vào chợ lớn ăn mì nghe con.
Ủa thiệt hả má? Chiều nay ba sẽ đưa hai má con mình vào chợ lớn để ăn mì hả má?
Ừ à, ba con đã hứa rồi. Chiều nay á, ba sẽ đưa hai má con mình vào chợ lớn ăn mì. Thôi bây giờ con lên lầu chuẩn bị trang điểm thay đổi xi mi, để khi ba con về á, là A Lê hấp lên đường liền.
Dạ tuân lệnh má. Ba còn không dám cãi lệnh má thì làm sao mà con dám cãi được. Dạ thưa má, con đi liền.
À đi đi con. À Thu à, đem dạ hết mấy món đồ này vô cho má đi con.
Dạ con đi nghe má. Ừ.
Dạ thưa bà, tôi thấy cửa mở tôi đường đột bước vào. Dạ xin lỗi bà cho tôi hỏi thăm.
Dạ chào bà muốn hỏi thăm ai?
Dạ đây có phải là nhà của ông Cò Bằng không bà?
Dạ phải, đây là nhà của vợ chồng tôi. Ai hình như bà?
Tôi có một lần gặp bà, nhưng cách đây đã 18 năm, ngày ông bà tổ chức tiệc mừng ngôi nhà mới đó.
À, thì ra chị đây là
Nhung, vợ của Minh, tướng cướp Bạch Hải Đường.
Xin lỗi chị, lâu quá tôi nhìn không ra. Dạ mời chị ngồi.
Dạ cảm ơn bà. Tôi đến đây yêu cầu ông bà giải quyết giùm cho tôi một chuyện.
Dạ, chuyện gì hả chị?
Chuyện con Thu. À, con Thu có nhà không vậy bà?
Con Thu, dạ, đã đi Đà Lạt nghỉ mát rồi thưa chị.
Đi Đà Lạt rồi à? Thôi cũng được. Bây giờ tôi xin nói thẳng vào vấn đề. Ý định hôm nay tôi đến đây là yêu cầu ông bà trả lại con Thu. Về tôi mới đúng là mẹ nói xa con à.
Tình mẹ thương con à, cao quý thiêng liêng, có ai mà chẳng nhận nhìn. Nhưng đến nay chị mới nhớ tình mẫu tử, thấy như trễ lắm rồi, và tôi nghe rất chướng tai.
Mày nên nhớ, bằng bất cứ giá nào phải đòi tiền được đem về cho tao.
Chướng tai à? Tôi không cần bà giải đời tôi nữa. Bà hãy trả lời dứt khoát, bây giờ bà còn bằng lòng giao trả phần thu lại cho tôi hay không?
Không, 1.000 lần cũng không.
À, thì ra bà muốn tôi phải dùng đến biện pháp mà tờ bấy lâu nay tôi không nỡ thi. Vậy thì vợ chồng bà truy tố vợ chồng bà ra trước pháp luật, để chồng bà trả lời tại sao dám nuôi con tương cướp lưu manh. Phải chăng chồng bà đã lợi dụng quy quyền để thù hay không à.
Bây giờ mới rõ ra chị là con người thanh tâm sâu đồng, lấy quan trả ơn xưa đã bỏ chồng để trốn theo trai.
Nè nè, chuyện riêng của tôi không có quan hệ gì đến một ai. Bà nên suy nghĩ kỹ càng để khỏi ân hận về sau à.
Thật tôi không ngờ chị quá bẩm nhơ và hẹp hà, mất hết nghĩa tình còn muốn hãm hại người ân.
Việc đó thì tùy bà. Bây giờ tôi chỉ muốn biết, tôi đang cần một là con thu, hai là số bạc 200.000 đồng.
200.000 đồng?
Phải.
Làm sao tôi có số tiền đó?
Việc đó thì tùy bà lựa chọn. Tôi chỉ biết tôi đang cần một là con thu, hai là số bạc 200.000 đồng. Đó là lệnh của chồng tôi.
Anh Minh?
Không, anh Cang, chồng sau này của tôi chứ. Thôi bà suy nghĩ đi, ba hôm nữa tôi sẽ trở lại. Chào bà.
Chị Nhung, chị Nhung, em xin chị hãy nghĩ tình nghĩa giữa anh Minh và chồng em. Huống chi vợ chồng tôi đã nuôi con Thu 10 mấy năm rồi, chúng tôi mến tay mến chân và xem nó như con ruột. Chị Nhung.
Không, không được. Thôi thôi, bà suy nghĩ đi.
Chương trình đến đây xin tạm dừng.
Chào bà.
Xin mời quý vị đón nghe phần 6 vào thứ bảy tuần tới.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.